luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó là bài giới thiệu nội dung công điện số 77 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chủ tịch nước vừa phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý quy định tại Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể chế hóa bằng luật đặc xá năm 2018, trước đây là luật đặc xá năm 2007. Từ năm 2009 đến nay, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng xã hội. Kết quả các đợt đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao, tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Bằng các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng để làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho hay, xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá, tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian qua. Theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký quyết định số 758 về đặc xá năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024. Quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước nêu rõ, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Điều kiện được đề nghị đặc xá gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/2 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng. người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ. Đã có thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm B khoản 1 điều này, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về đặc xá, trong trường hợp đặc biệt, quyết định nêu rõ chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 22, Điều 23 của Luật Đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Quyết định của Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Chính phủ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, mục đích và nội dung của hoạt động đặc xá, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan khác của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trả lời câu hỏi của báo chí về số lượng phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá trong đợt này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, theo thông báo của các cơ quan chức năng tại Việt Nam, hiện nay có khoảng 643 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở tạm giam tạm giữ của Việt Nam. Sau khi rà soát hồ sơ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ có thông báo cụ thể những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá đợt này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 77 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện này.
Công điện số 77 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, thời gian qua, triển khai các quy định tại Nghị định số 110 ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Thông tư số 04 ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc đã đạt được một số kết quả nhất định. Hầu hết các địa phương đã xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý tiền công đức, tài trợ, bảo đảm phù hợp với thực tế của từng di tích và phong tục tập quán của địa phương. Nguồn thu công đức tài trợ tại các di tích đã được sử dụng công khai, minh bạch, không những cho việc tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội tạo sức hấp dẫn đối với du khách, mà còn đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ vẫn còn một số hạn chế. Số liệu báo cáo thu chi tiền công đức tài trợ của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt mới chỉ phản ánh một phần chưa đầy đủ. Còn một số cơ sở di tích lịch sử văn hóa chưa báo cáo kịp thời đầy đủ công tác quản lý tiền công đức, tiền tài trợ, chưa thực hiện lắp đặt camera để giám sát tại các điểm tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức tài trợ. Vẫn tồn tại tình trạng du khách đặt nhiều loại tiền trên các ban thờ tại các di tích làm mất đi sự tôn nghiêm thanh lịch nơi thờ tự. Việc quản lý tiền công đức tiền tài trợ có lúc có nơi chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro để thất thoát trộm cắp. Trước tình hình này, để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ về xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc được nêu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo kiến nghị của Bộ Tài chính về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc năm 2023 tại văn bản số 174 ngày 26 tháng 6 năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả theo quy định để tăng cường công tác quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa, rà soát văn bản quy định của địa phương liên quan đến quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để ban hành quyết định mới hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan công khai minh bạch việc thu chi các khoản công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và cung cấp thông tin kịp thời khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi, phục vụ lợi ích cá nhân, góp phần giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan trong công tác quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa theo quy định. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bộ cơ quan địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền trong quý tư năm nay để bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa và chế tài xử lý nghiêm khi để phát sinh sai phạm. Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.